là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Quý 1 năm 2020, thu ngân sách của thành phố Yên Bái đạt 158 tỷ đồng do tác động của dịch bệnh COVID-19. Đến kinh tế xã hội, nên dự ước số thu ngân sách trong quý 2 sẽ giảm còn 60-70% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, để hoàn thành số thu tỉnh giao trong năm 2020 là 507,8 tỷ đồng, thành phố Yên Bái sẽ tập trung các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các nguồn thu cho các cấp, đảm bảo phù hợp, chặt chẽ, công khai và minh bạch. Cùng với đó, thành phố Yên Bái đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hóa, giãn thời gian nộp thuế, hoàn thuế sớm đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cùng với đó là khuyến khích hỗ trợ các thành phần tham gia phát triển kinh tế, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hợp tác xã.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai đề án phát triển cây ăn quả đến năm 2020 với tổng nguồn vốn gần 130 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 32 tỷ đồng, vốn dân đóng góp 97,6 tỷ đồng. Thực hiện đề án này, tỉnh sẽ hỗ trợ một lần cho gia đình tham gia trồng mới cây ăn quả có diện tích từ 0,5 ha trở lên, mức hỗ trợ 20 triệu đồng một ha. Hỗ trợ một lần cho nhóm hộ tham gia trồng cây ăn quả có diện tích từ 3 ha trở lên, mức hỗ trợ 10 triệu đồng một ha, tối đa không quá 100 triệu đồng một nhóm hộ. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành các địa phương triển khai thực hiện đề án, hướng dẫn các huyện xây dựng và thực hiện đề án phát triển cây ăn quả tỉnh Yên Bái đến năm 2020, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển cây ăn quả. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh trồng mới trên 2.300 ha, nâng tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh lên 9.000 ha. Phấn đấu năng suất cây ăn quả có múi đạt trên 60 tạ một ha, nâng tổng giá trị cây ăn quả các loại đạt trên 300 tỷ đồng một năm.
3 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã khai thác được trên 3.340 tấn thủy sản các loại. Sản lượng thủy sản đạt cao là do các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh sản xuất thủy sản hiệu quả trên cả hai lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về vật tư, cung ứng kịp thời cá giống cho nhân dân. Đến nay, các địa phương trong tỉnh còn duy trì ổn định trên 2.000 lồng cá, đưa vào nuôi trồng thủy sản được trên 2.400 ha diện tích mặt nước. Năm 2020, tỉnh phấn đấu sản lượng thủy sản khai thác đạt được 10.800 tấn, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng là 9.800 tấn, giá trị đạt 280 tỷ đồng, sản lượng thủy sản khai thác 1.000 tấn, giá trị đạt 40 tỷ đồng. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn nhân dân chuyển đổi diện tích đất ruộng kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, duy trì hiệu quả diện tích chăn nuôi hiện có, phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống dịch bệnh trên đàn cá.
Thực hiện kế hoạch thực hiện xử lý hành vi vi phạm về ma túy nồng độ cồn quá tải trọng, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm ma túy, phát hiện 4 trường hợp vi phạm tải trọng và gần 280 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Nhằm tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường như là tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục mở các đợt kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn và các chất kích thích, vi phạm quy tắc giao thông, vi phạm quy định trong hoạt động vận tải, vi phạm về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật phương tiện, điều kiện của người điều khiển phương tiện. Đồng thời xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình là ghi nhận việc chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Yên Bình.
Tiếp đó là phóng sự Yên Bình chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với người phụ nữ đam mê viết sách ở thị trấn Thác Bà qua ghi chép chuyện người đàn bà bán rau viết sách. Bây giờ là tin chi tiết.
Đẩy lùi virus nCoV, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời kêu gọi phòng chống dịch của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020, việc thực hiện cách ly toàn xã hội đã được cấp ủy, chính quyền và người dân Yên Bình nghiêm chỉnh thực hiện. Phóng viên chương trình có ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Quán ăn Vương Ly tại chợ km 12 thị trấn Yên Bình những ngày chưa có dịch luôn tấp nập thực khách. Song từ khi được cán bộ thị trấn đến tận nhà tuyên truyền về việc tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, chủ quán đã vui vẻ chấp hành, tự giác đóng cửa quán. Anh Văn Hoa Đông, chủ quán ăn nói.
Nhà nước có quy định rất là tốt thôi, tốt cho chính bản thân mình trước mắt. Tôi nghĩ khi nào mà có quyết định chờ bán hàng trở lại thì tôi lại chờ bán hàng. Mình ít đi lại ra ngoài đường, chỉ sinh hoạt trong nhà thôi, ra ngoài là đeo khẩu trang.
Không chỉ riêng quán ăn Phương Ly mà tại rất nhiều quán ăn và các điểm kinh doanh dịch vụ không cần thiết khác trên địa bàn thị trấn Yên Bình cũng chấp hành nghiêm việc tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện việc cách ly toàn xã hội, các tuyến đường, các hoàn quán trên địa bàn thị trấn Yên Bình ngày thường luôn tấp nập, nay đã vắng bóng người và các phương tiện qua lại. Người dân có việc thật cần thiết mới ra ngoài và chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng cũng như các quy định phòng tránh dịch khác. Anh Vương Văn Thuần, chủ cửa hàng tự chọn, chợ km 12 thị trấn Yên Bình cho hay.
Cửa hàng mình phục vụ nhu yếu phẩm, phục vụ mọi người, tất cả chẳng có gì thay đổi cả. Là mình khuyến cáo người ta là không nên đưa trẻ con đến đây, bởi vì trẻ con dễ bị nhiễm hơn.
Còn tại xã Đại Đồng, hiện tại xã có trên 900 hộ dân với 3.388 nhân khẩu, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như sự chỉ đạo của tỉnh và huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19. Xã đã thành lập 5 tổ phản ứng nhanh tại tất cả 5 thôn, tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch, không ra ngoài khi không có việc cần thiết, tạm dừng hoạt động kinh doanh các dịch vụ không cần thiết, tổ chức cho 58 hộ kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm, ký cam kết không găm hàng, thực hiện niêm yết giá bán, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Xã cũng chỉ đạo Ban chấp hành đoàn xã hướng dẫn các chi đoàn tổ chức tuyên truyền lưu động tại tất cả các tuyến đường liên thôn liên xóm để nâng cao ý thức phòng chống dịch cũng như ổn định tâm lý người dân. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng cho hay.
Thực hiện phòng chống dịch COVID-19 với xã Đại Đồng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát trên loa truyền thanh và tuyên truyền di động các thôn, vận động nhân dân thực hiện theo đúng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Yên Bình đã quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức viên chức trong huyện về phương án làm việc trong thời gian chống dịch, kịp thời ban hành các văn bản chỉ thị công điện khẩn để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm chống dịch như chống giặc. Thực hiện biện pháp đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết.
Huyện Yên Bình đã chỉ đạo tổ chức ngay hội nghị trực tuyến để triển khai chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến các xã thị trấn. Trong đó tập trung ngay vào thực hiện việc cách ly toàn xã hội, yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và giữ khoảng cách.
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân được huyện Yên Bình triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trung tâm truyền thông và văn hóa huyện đã tích cực phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế huyện cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước và các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh để tuyên truyền trong các chương trình thời sự hàng ngày, đồng thời sử dụng xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường tại các xã thị trấn, hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho đài truyền thanh cơ sở để kịp thời truyền tải tới nhân dân. Anh Lý Trung Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn Yên Bình, bộc bạch.
Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, đội và đoàn viên thanh niên trong huyện tích cực đăng tải, chia sẻ về các thông tin chính thống về tình hình liên quan đến dịch bệnh, duy trì các cái đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh tham gia tại các điểm lưu động, các tổ xung kích làm nhiệm vụ chốt chặn tại các đầu mối giao thông nông thôn.
Đặc biệt, với đặc thù địa bàn huyện rộng, giao thông đi lại khó khăn, xe ô tô tuyên truyền lưu động không thể đi vào từng ngõ xóm, các xã thị trấn đã linh hoạt chỉ đạo cán bộ công chức xã dùng xe máy chở loa lưu động đi tuyên truyền trên khắp các tuyến đường liên thôn liên xóm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Hiện tại các hoạt động kinh doanh đối với các mặt hàng thiết yếu cũng như việc mua sắm của nhân dân trên địa bàn huyện vẫn diễn ra ổn định. Ông Phạm Trần Nguyên, đội trưởng đội quản lý thị trường số 5 cho biết.
Qua công tác kiểm tra nắm bắt tình hình thị trường, Chúng tôi cũng khuyến cáo với người tiêu dùng là hãy yên tâm, những mặt hàng thiết yếu sẽ đảm bảo được nguồn cung hàng hóa.
Để chung tay cùng huyện đẩy lùi dịch COVID-19, các tổ chức chính trị xã hội, một số nhà hảo tâm cũng đã tích cực vào cuộc cùng cấp ủy chính quyền địa phương chung tay phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hành động đẹp. Như hội phụ nữ phát động hội viên may khẩu trang phát miễn phí cho người dân, huyện đoàn Yên Bình vận động đoàn viên tự tạo được 200 mũ kính chắn giọt bắn tặng cán bộ, y bác sĩ và cán bộ làm công tác phòng chống dịch tại trung tâm y tế huyện. Ngoài ra, đã có nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm để phục vụ công tác phòng chống dịch. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng với mong muốn được góp sức mình cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bà Vũ Thị Thảo ở tổ 9 thị trấn Yên Bình đã dành trên 2 triệu đồng tiền lương hưu để mua gạo và các nhu yếu phẩm ủng hộ cán bộ chiến sĩ tại khu cách ly trung đoàn 121 đứng chân trên địa bàn huyện. Bà Thảo bộc bạch.
Đảng và chính phủ, nhà nước, tất cả các cơ quan, ban ngành đều chung tay để đẩy lùi cái bệnh dịch. Thì tôi nghĩ là một người dân thì cũng phải cố gắng góp phần cùng với nhà nước, đóng góp một tí đẩy lùi cái bệnh dịch.
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, sự chung tay của cả cộng đồng, huyện Yên Bình đang nỗ lực chủ động, khẩn trương triển khai những giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách nghiêm túc với quyết tâm cao nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được huyện Yên Bình đặc biệt coi trọng. Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dự báo và tăng cường nhiều giải pháp phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó lấy phòng ngừa là chính, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Mặc dù mới bước vào mùa mưa bão năm 2020, trên địa bàn xã Đại Đồng đã có một nhà dân bị sập đổ hoàn toàn và trên 200 hộ bị tốc mái từ 30 đến 70%, gần 4 ha cây lâm nghiệp và hoa màu bị thiệt hại. Trước dự báo năm 2020, tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất thường. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, xã Đại Đồng đã chủ động rà soát, lập danh sách những hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao để có phương án di rời khi cần thiết. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự phòng tránh của người dân. Xã Đại Đồng cũng thường xuyên chủ động kiểm tra những vị trí xung yếu tại một số công trình thủy lợi, phai chứa nước để kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ xuống cấp, từ đó có phương án tu sửa. Đối với các tuyến giao thông và ngầm tràn, khi có mưa bão, xã đã phân công nhiệm vụ cho các lực lượng công an, quân sự phối hợp thường xuyên cắt cử canh gác, không cho người và phương tiện qua lại. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Đại Đồng còn chủ động hiệp đồng với các hộ có phương tiện để huy động khi cần thiết. Đồng chí Lương Viết Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng cho biết.
Chúng tôi đã họp ban chỉ đạo mở rộng tới các thôn bản để tuyên truyền vận động nhân dân những cái điểm xung yếu có thể sạt lở vào nhà và những điểm ở đường quốc lộ, đường liên thôn mà nó xung yếu. Khi có mưa lũ xảy ra thì chúng tôi đến tận hộ dân vận động các hộ dân là di rời để đảm bảo tính mạng con người và tài sản cho nhân dân.
Xã Bạch Hà hiện có trên 100 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ về lũ quét sạt lở đất. Với phương châm phòng ngừa là chính, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Bên cạnh việc xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã sát với tình hình thực tế của từng thôn. Trong những ngày có mưa bão, xã Bạch Hà còn phân công lịch trực 24/24 giờ cho các thành viên ban chỉ huy và các tổ ứng trực tại các khu vực trọng điểm của xã. Theo đó, mỗi thôn thành lập tổ ứng trực và một tổ cứu thương từ 15 đến 20 người sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Xã cũng đã hiệp đồng được 22 xe cơ giới tham gia ứng trực. Đồng chí Lại Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Bạch Hà cho hay.
Ủy ban nhân dân xác định các cái vị trí có khả năng gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thì thường xuyên là tuyên truyền vận động nhân dân theo dõi cái diễn biến về thời tiết, chủ động sơ tán ra khỏi các cái vùng nguy hiểm.
Qua rà soát, Yên Bình hiện có 35 điểm với 217 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao về sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét. Trong đó, nguy cơ về sạt lở đất đá có 28 điểm với 200 hộ dân, tập trung chủ yếu ở các xã Cẩm Nhân, xã Yên Bình, Cẩm Ân, Bảo Ái, Tích Cốc, Phúc An, thị trấn Đắc Bà, Phú Thịnh, thị trấn Yên Bình. 7 điểm với 17 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, tập trung ở các xã Phúc An, Phú Thịnh, Bạch Hà, Cẩm Nhân và thị trấn Đắc Bà. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản nhân dân trong mùa mưa bão năm 2020, huyện Yên Bình đã chỉ đạo 24 trên 24 xã thị trấn chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của địa phương một cách cụ thể, chi tiết, sát với tình hình thực tế của địa phương, tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ có nhà tạm, nhà yếu và yêu cầu các hộ ký cam kết gia cố nhà cửa trước mùa mưa bão. Đối với các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, các xã thị trấn đã lên phương án di dời đến nơi an toàn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong việc phòng chống thiên tai được các địa phương chú trọng thực hiện. Việc bảo vệ các công trình chống lũ, các trạm biến thế điện, đường dây điện, hệ thống thông tin liên lạc và đảm bảo trật tự trị an nơi công cộng thường xuyên được quan tâm. Huyện Yên Bình cũng đã làm tốt công tác hợp đồng với các chủ phương tiện, chuẩn bị phương án bố trí phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, năm 2020, dự báo tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Yên Bình vẫn còn nhiều điểm nằm trong vùng nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Do vậy, để chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huyện Yên Bình cũng đã xây dựng phương án ứng phó với các giải pháp thực hiện cho từng giai đoạn và từng cấp độ. Đồng chí Lã Tuân Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện cho biết.
Cơ quan thường trực đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên phụ trách đến cơ sở. Đồng thời đã có mời các đồng chí là huyện ủy viên phụ trách đảng bộ các xã thị trấn tham gia chỉ huy phòng chống thiên tai tại cơ sở, bổ sung kế hoạch kịch bản trong ứng phó phòng chống thiên tai đối với tình huống mới có thể phát sinh trong năm 2020, chỉ đạo các xã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã và bổ sung phương án và bố trí lực lượng phương tiện để sẵn sàng ứng phó.
Với những giải pháp tích cực đồng bộ, huyện Yên Bình quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, có một người đàn bà hàng ngày mặc nắng mưa sương giá, cần mẫn ngồi bán rau. Nhưng khác với những người bán rau thông thường, bên mớ rau, quả cà, người đàn bà này say mê ngồi viết sách. Ngòi bút giản dị, chân thực đã khắc họa lên những cảnh đời, số phận từng nhân vật. Từ đây, những chuyện ngắn, tiểu thuyết thấm đẫm tình người đã ra đời. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với người phụ nữ đam mê viết sách ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình qua ghi chép. Chuyện người đàn bà bán rau viết sách, chúng ta cùng nghe.
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, nằm trên hẻm nhỏ cách điểm bán rau không xa, chị Trần Thị Hợp hồ hởi rót nước mời tôi với nụ cười luôn nở trên môi và nguồn năng lượng tràn đầy. Ngược dòng thời gian, chị Hợp kể cho tôi nghe về những ngày tháng nhọc nhằn nam lũ mãi không quên khi còn thơ ấu ở vùng quê Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Chị kể, dù đói khổ lam lũ, nhưng từ khi học lớp 3, tôi đã tìm tới tiểu thuyết, đến bờ với bến, thép đã tôi thế đấy, cánh cửa rộng mở hay hoa mai nở hai lần của những nhà văn nổi tiếng trên thế giới và nghiền ngẫm mỗi khi ngơi việc. Ngày ấy ở xã hiếm giáo viên, khi học lên lớp 6, thấy chị có khiếu, trường xã đã mời chị giảng văn cho học sinh lớp 6. Cơ hội đến, chị đã chọn đi học sư phạm. Năm 12 tuổi, đoàn chèo Hà Nam về tuyển và đón chị đi. Nhưng do chiến tranh và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị đành bỏ lỡ. Những năm tháng ấy, trong trại chăn nuôi lợn của hợp tác xã, cùng những tập truyện ngắn tiểu thuyết, chị luôn gối đầu giường và mang sang nghiền ngẫm khi việc ngơi tay. Từ những tiểu thuyết đã đọc, chị yêu quý người lính, biết bao lần xin đi bộ đội không được do thiếu cân, có lần định chui vào hòm đạn để được ra chiến trường nhưng bị xã đội trưởng phát hiện. Có lẽ vì thế mà sau này nhiều truyện ngắn của chị đều dành tình cảm cho bộ đội, trong đó có Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn là điển hình. Năm 1978, được coi là bước ngoặt của cuộc đời. Theo tiếng gọi của Đảng, chị đi khai hoang làm việc tại lâm trường Thác Bà. Nhưng ít ai biết, trong số 11 người ở xã cùng đi, có tới 10 người bỏ về, chỉ còn mình chị bám trụ lại nơi đất khách quê người. Chính khoảng thời gian này, chị đã thai nghén những đứa con tinh thần lần lượt những tiểu thuyết, truyện ngắn, trong đó có Hoa cỏ may, Gắn kết thằng tên, Vừa câm vừa điếc với Cái tẹt hờ ảm ếch, Đến với nhau, Nhân văn trốn rừng hoang. Suốt 18 năm làm ở lâm trường Thác Bà, thì có 15 năm chị làm tổ trưởng sản xuất, rồi chị cũng hé lộ những chuyện đời tư đầy trắc trở của mình. Chị tâm sự, Ngày ấy có rất nhiều người đến với tôi, nhưng duyên số lại gặp anh Phương đi bộ đội về làm công nhân rồi làm thủ kho của lâm trường. Sau, anh không làm ở lâm trường nữa mà vào Nam làm ăn. Mấy lần anh bảo vào Nam sinh sống, nhưng ở đây đã quen nên tôi không muốn rời xa. Nói đến đây, giọng chị như trùng xuống khi nhớ về những ngày tháng khó khăn nhất. Nghỉ mất sức năm 1993, sống trong túng bấn, chị chỉ còn biết chăm bám đàn lợn, gom góp mua được con bò cái, có 7 con bò bán được 6,5 triệu đồng. Cùng với số tiền bán bò, chị vay mượn thêm mới mua được mảnh đất 13 triệu, xây căn nhà cấp 4 đang ở bây giờ. Ngày ấy, Khương, con trai chị còn rất nhỏ, hay quấy khóc vào ban đêm. Chiếc đài nhỏ chị mua với giá 45.000 đồng từ tiền thai sản đã giúp chị trở thành thính giả thân quen của chương trình đọc truyện đêm khuya trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có ai ngờ những đêm mất ngủ ấy đã đưa chị đến với nghiệp viết văn, một chuyện ngắn đầu tay không có tên của chị, sau bao thai nghén ra đời được gửi tới chương trình qua giọng đọc của biên tập viên Kim Cúc là động lực thôi thúc chị, sau đó chị gửi tiếp 3-4 chuyện nữa và tiếp tục được phát sóng. Chị xúc động. Tôi mãi không quên được ngày chị Kim Cúc nhắn tin cho tôi về Hà Nội để gặp, nhận 70.000 đồng tuyển nhuận bút truyện ngắn đầu tiên ấy. Chính chị đã động viên rất nhiều để mình gắn bó với nghiệp viết. Sau đấy, chị Kim Cúc còn viết thư khuyên nên tìm Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái để in sách, sẽ tiếp cận được bạn đọc và lưu giữ được tác phẩm, còn phát thanh chỉ phục vụ người nghe thôi. Nhiều lần, nhiều người cùng người viết ở thị trấn dẫn đi không thành. Tôi quyết định giao cho cậu con trai 6 tuổi chăn 6 con bò, còn mình thì đạp xe đi Hà Nội. Vậy là từ đó, các tác phẩm của chị có bến đỗ, nghiệp viết được phát huy. Tưởng mọi chuyện suôn sẻ, ai ngờ nhiều năm sau đó, chị không được kết nạp vào hội bởi lý do chỉ học hết lớp 6. Rất buồn, nhưng duyên nghề vẫn đến. Vào dịp lâm trường Thác Bà kỷ niệm ngày thành lập, chị viết chuyện ngắn Đứa con của rừng đăng vào tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Có người đọc thấy cảm động, nói với ông Hoàng Hữu Sang, ngày ấy là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái kết nạp chị. Năm 2004, chị chính thức được kết nạp vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Nhưng yêu nghề viết văn đâu phải dễ, nghe tâm sự thật của chị, ai chẳng chạnh lòng. Bằng đồng lương mất sức 2 triệu 600 nghìn đồng, ngoài ra nuôi một đàn gà, thú thực là có lúc trông vào đàn chó bán đi để in sách mà chúng lại ốm chết, còn tôi trông vào mẹt rau quả bán vỉa hè để kiếm sống qua ngày. Đúng như nhận xét của Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái Nguyễn Đình Thi, văn của chị cũng mộc mạc, giản dị như chính con người chị. Đam mê với nghiệp viết, đau đáu với đời, với những chuyện ngắn, tiểu thuyết, văn phong mộc mạc, hồn hậu, chất chứa nỗi niềm tình người quê núi của chị lần lượt ra đời. Chị kể, cuốn tiểu thuyết Vòng đời tẻ nhạt, tôi viết đến quên ăn quên ngủ suốt 36 ngày đêm, có lúc như bị bộng du. Và đến giờ, nghề viết đã đem lại cho người phụ nữ nhỏ bé ấy những trái ngọt. Tập truyện ngắn Hoa Cỏ May đạt giải khuyến khích năm 2017 và Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn đạt giải C năm 2018 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Tiếp đó năm 2019, cuốn tiểu thuyết Vòng đời tẻ nhạt của chị được xuất bản. Chỉ riêng với cuốn tiểu thuyết Vòng đời tẻ nhạt, chi phí bỏ ra là 13,5 triệu đồng in ấn xuất bản. Tôi thầm cảm phục chị, người đàn bà đam mê viết truyện, yêu văn chương thơ ca, viết nên những tác phẩm với lời văn giản dị, mộc mạc, giàu tình cảm, chủ yếu về hình ảnh người lính chiến đấu năm xưa. Với sạp rau bán vỉa hè và đàn gà thả vườn để mưu sinh, không để vòng đời tẻ nhạt, chị Hợp vẫn cẩn mẫn, chất chiêu, khao khát ra đời những áng văn chương thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Chúc cho chị tiếp tục ra đời thêm nhiều truyện ngắn, nhiều tiểu thuyết có giá trị để nuôi dưỡng tâm hồn, phục vụ nhu cầu của độc giả.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định và chúng ta phải hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Dừng các hoạt động hội họp, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống. Dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi bán hàng, phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.
3. Người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Người trên 60 tuổi cần phải ở nhà toàn bộ thời gian, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.
4. Bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Người dân không tiếp xúc giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn chuyên môn. Báo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất để triển khai biện pháp tiếp theo.
7. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách các gian hàng. Người dân nghiêm túc đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng. Tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh mà chính phủ không cấm.
8. Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đến giao dịch, làm việc, giảm số lượng người đến cơ quan, công sở.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh. Không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. Không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Chấp hành nghiêm túc quy định cách ly y tế 14 ngày. Phản ánh ngay với các cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.